bây giờ tôi nói cái này nè, không ở trong kinh nào hết mà nó ở trong tất cả các kinh, nhưng mà có cái số nghe rồi cái phát lên giật mình không chịu được, nghe phát sợ. Do vậy mà trong khi tôi nói các người này nghe cũng được mà không nghe thì cũng sao, nghe để mà lấy cũng được mà không lấy cũng không sao. Nhưng mà bây giờ để mà nghe, tôi khuyên để mà nghe. Ví dụ như bây giờ ở bên đại họ sau mà tổng số đại bi có công hiệu gì không, có phước đức gì không, có lợi lạc gì không, thì tôi xin trả lời cách tôn mà tụng đại bi thần chú, lăng nghiêm thần chú và tất cả những cái chú trong cái mọc sơn cái thần buổi chiều á, tôi về thần chú đó. Thì cái tôn của thầy ta đặt ra là tôn như vậy. Mình không có quyền đất đổ bác bỏ gì hết, không có quyền đất đổ bác bỏ, không có quyền chế. Chỉ có cái điều là nói rằng là tôn những cái thần cái ở trong cái tàu mật tôn đó thì không phải của đâu. Cho nên đó, tôi đã biết ẩn thần ở trong cái cuốn sách, những chiếc lá trong tay tôi đã đọc mặt không có, không có mặt giáo, không có mặt tôn. Đạo Phật không có mặt tôn, còn cái chuyện mà người ta lập ra cái mặt tôn là chuyện của người ta, mà nó có quyền chê khen tốt trong gì hết. Nhưng mà với cái nhận thức của tôi học mấy mươi năm, vừa học vừa tu vừa thiền định vừa nghiên cứu, thì cái mặt tôn không phải của Đạo Phật. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì giáo lý của Đạo Phật dựa trên cái cơ sở phân tuệ, tu tuệ và tu tuệ. Tất cả kinh điển của Phật dạy, không có kinh điển nào Phật dạy mà người ta không hiểu. Người ta phải hiểu các nghĩa 10 từ người ta không hiểu, phải các nghĩa thêm 10 cái con từ nữa, vận dụng 10 con từ nữa để nói người ta hiểu. Mà người nói thêm 20 con từ mà ta hiểu, phải nói nghĩa người ta nữa làm sao cho ta hiểu thì mới gọi là quý. Chứ còn như tất cả những cái kinh mà mình gọi là thành chú, người làm mặt tôn đó là vô phương, không có nghĩa lý gì vậy. Cái đó người ta đặt ra, người ta gọi là luyện để ta sai thần, ta xua quỷ. Thí dụ như một chữ ác là một câu đó, là một mật lệnh của cái đạo của mặt tôn. Ác tức là chữ này là một khẩu lệnh, một mật ngữ để sai thần khiển quỷ. Đa bà ha là một khẩu lệnh để sai thần khiển quỷ, mà cái đó thực sự là do người ta tưởng tượng thôi. Chứ trong đạo Phật không có cái thứ quỷ thần nào để cho mình sai, đúng chẳng có cái thứ quỷ thần nào để cho mình khiển đâu. Nhưng mà trên đời này cái gì cũng có thể người ta đặt ra được, rồi cũng có thể người ta cũng có thể tin được. Do cái lòng tin người ta đặt ra đó, ám ảnh trong đầu người ta, đó nó cũng thành như là sự thật đó có thiệt. Nhưng mà đạo Phật thì học và truy tầm cho được cái gốc là chân lý. Chân lý là cái đạo thật của cuộc đời. Những cái sai thật mà hô quán đuổi ma đuổi quỷ như vậy, đừng quỷ mặt thần ma như vậy, cái đó phải chết sống của đạo Phật dạy. Chính là tôi hồi nhỏ tôi ở chùa, tôi có những lúc nói xin lỗi thầy mình, cái cũng vì kinh tế mà, cho nên là làm thầy tu nó nhiều nghề đó, thầy thuốc cũng làm được, không giỏi mà cũng làm thầy cũng có người tin, rồi thầy mua không có mặt quý, không có sai quý nào được, nhưng mà cũng có người tin. Còn tôi là mỗi đêm tôi bắt mấy chục con quỷ. Hồi xưa nó có cái hũ cải, cái bụng nó tròn nhiều, cái cổ nó nhỏ vậy nè, gọi là cải bắt thảo. Cải bắt thảo hồi xưa nó bán giờ nó mấy hũ đâu thấy được. Mỗi tối về là tôi bắt 5-7 cái hũ vậy. Rồi bữa nay bắt năm bảy hổ, rồi tối mai bắt năm bảy hổ, bắt tiếp rồi tôi kiếm được năm chục hổ. Bắt ba quỷ bỏ đó lấy lá bùa một tay tôi vẽ đó, trồng ra trên đất dễ còn lại. Nên em để dưới cái chỗ cái đại này đại chúng. Để biết cái tôn năm chục cái thôi. Tới cái bữa đó thì mình cờ nó đòi nữa. Hai ba người phụ nữ tới, người phụ nữ người phải bắt đằng dưới, chứ còn đằng dưới gì. Còn có mấy thằng thanh niên, hoặc mấy thanh niên, cũng có thanh niên, cũng đâu có bắt phụ lòng của chúa gì đâu. Nhưng mà do nó thức bệnh, nhất là cái tuổi trẻ mà không khéo. Thanh niên cũng có cái bệnh thanh niên, cái bệnh trầm cảm, bệnh u mất của những người thanh niên mà nó bị dồn ép về sinh lý. Phụ nữ cũng vậy, có thứ bị dồn ép về sinh lý, là cái đầu mơ mơ màng màng ở u ảnh vậy, rồi mất đi trí huệ sáng suốt, làm ăn ra lơ là làm cha mẹ đem đi, rồi làm mất bố, mất phụ lòng, đem đàn tôi cũng mất vậy. Hôm nay tôi không đòi thì tôi lên tôi tháo cha mấy thằng quỷ cũ mà tôi lấy hổ đem tôi làm cũng mời thì té ra gặp thằng nào cũng mặc được đâu, nhà tôi có thấy thằng nào mà ra đâu, mà tôi có thấy hạ thằng nào đâu. Có bữa nào này tôi nói mày cũng có một mày cũng có bà nữa, tôi nói điện thằng này kiếm con, tôi ngồi cầm kiếm một hồi y như kiếm người ta vậy. Mà hồi ra rất dầm áo, tôi không có lúc mặt, tôi không có lên gì hết. Cảnh tôi không có đưa vô trong cái hũ có để gạo muối trước đâu. Người ta khiển sao mà nó đưa vô. Còn tôi khiển không có đâu. Cảnh tôi yên nguyên, tôi ngồi yên nguyên rồi, biết rồi tôi đã không ra đây làm. Lâu quá mà không được, chúng ta mỏi mệt thầy, tôi xin thầy nghỉ đi. Giờ tôi được nghỉ luôn. Nghĩa là cái tâm tôi rất vững vàng. Mà hồi đó nó nói cho đúng, mình cũng còn tin, tôi cũng còn tin, tin những cái kinh điển, những cái thành chú. Trong trí tôi tưởng tượng, nhớ những câu thành chú mà mình đã học. Để trong cái tâm mình đã tính, tao cho những vàng, những tính niệm rồi, là không có ai kiếp gì lên được. Cho nên là cái việc mà muốn Phật dạy thì ta học là phải nghe phải hiểu để mà tu hành thân thôi. Chứ còn cái thằng chú đó kiếm với ai đó làm như nó có linh vậy, nên đọc với ai đó còn vô trong cái rồi cái khăn ở thì đập lên cái họ dùng mình dùng mấy cái. Còn như tôi lấy cái ẩn đập rồi ý chứ không có đập, không có dùng mình dùng mấy cái chẳng có gì, chỉ có ráng lắm là mình khỏi bị cười vậy thôi. Chứ còn người xưa ta gọi là tà bổ thanh, cái thứ tà bổ thanh là tà của người đó có tính chất tự nó thành cái thứ tà. Đời hỏi gì nó nói đấy, nó trả lời theo cái dẫn dụ của mấy ông thầy pháp, mấy ông thầy phụ nữ. Người ta gọi là linh thì chỉ gọi tôi từ nhỏ là nhiều người tin với người khác mà gặp tôi là đều có ông nam này tốt, khen nam này tốt chứ không có nói tôi ba quỷ gì hết. Mà người khác là chỉ gọi nói người ta sợ chúng lên vậy đó. Còn tôi thì được nhiều người xưng là Phật cổ họ, thách cổ họ, thật thách vậy đó. Gặp tôi thì có khen, không khen tôi chứ đó. Không có cái vụ mà khiến thì lên hỏi gì nói đấy, giống như ba quỷ gặp tôi. Cho nên để nhắc lại cái vấn đề và cái thằng chú á, như tôi bây giờ đây, tôi biết là mấy người đại diện không bỏ được đâu. Không ai ngang ngạnh, rất mạnh, giáo bỏ. Thế tôi thì cả chị tôi về nói cái chú đại bi kể cả chú đại bi và tất cả chú. Trong kênh nào cũng vậy hết, đều không phải của đó. Cho nên để trả lời cái câu của cô Minh Đẹp là đối với tôi, là cái môn Phật tông thần chú không phải của đâu. Tuy nhiên người ta lập ra người ta tốt thì chỉ có chỉ của người ta, nhưng mà không phải của đạo Phật. vì nó không đem lại giác ngộ, không đem lại giải thoát, mà học Phật giống như ai kiểu số này học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Học Phật mà không có giác ngộ là không phải là cái người học Phật. Học Phật mà không có giải thoát không phải là người Phật. Mà thành chú thì là văn không được, chú không mà mình có biết gì đâu, mà văn không được, không dùng trí tuệ mà nghe được, tức là văn không có tuệ, mà văn ở trong có tư tuệ, trong có tu tuệ cũng không có trong văn. Đó là tôi nói sau đây mấy quý vị lớn lên rồi, mấy quý vị có tu tập, mình đánh giá cái nhận thức, cái kết quả trên mức độ tu tập của mình, mình mới thấy cái lối tu đạo có kết quả, có đem lại giác ngộ giải thoát thì của đạo Phật. Còn cái lối tu trì mà không đem lại giải thoát giác ngộ là không phải của đạo Phật. Đó là vấn đề dựa trên cơ sở quan tương thủ. Rồi còn niệm Phật cũng vậy, niệm Phật tại sao mình cái đó tôi cũng có viết ở trong cái cuốn cái việc chuyện lan trong tay đó, tôi viết cái đó là có nhiều người nghe không chịu được, nhưng mà nó lúc nó đem mà thật tình mà bác bỏ cái đổ tôi là nó đổ cũng được, dựa vào đâu mà tôi nói là nó không đánh đổ tôi được. Tôi nói ví dụ như vậy, niệm phật nào các anh em về đây là các anh tự nhận mình là đệ tử của Phật nào đó nghe được. Cái ca của mình không ra gì ư, không tài năng, không đức độ ư, tại sao đức Phật cái ca của mình lại không niệm, mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mỗi ngày bao nhiêu ngàn biết, càng nhiều càng biết lại càng thấy cái điểm cao, thì khen lại càng mừng. Vậy thì Phật Di Đà là con, còn Phật cái ca của mình là người tập niệm là sao? Đã là thử Đức Phật Thích Ca của chúng ta không có một cục đất để cắm dùi, không có một cục đất để trọi chim. Còn Đức Phật Thích Ca là người gì, là người như thế nào mà có đất mênh mông của trời đây? Nói cái đó là cái tài sản, cái sở hữu của Phật Thích Ca quá lớn, sự nghiệp của Phật Di Đà quá lớn. Do vậy mà mình mê cái sự nghiệp, cái tài sản bằng vàng bạc lưu ly phan lê sa thủy xích châu đó ư, mình chê khỏi Phật Thích Ca ở đây là tầm thường ư? Cho nên là đệ tử Phật Thích Ca mình niệm nhớ thường xuyên kêu gọi là tâm Phật Di Đà, là nghĩa là sao? Đạo Phật Thích Ca dạy tu theo đạo Phật Thích Ca là vô tướng vô tác vô nguyện. Ở đây một ông Phật A Di Đà mà 48 lời nguyện, Đức Phật phát nguyện độ chúng sanh đủ phẩm hàm linh năng mỹ ngạn, 48 lời nguyện quyền độ chúng bờ kia chính phẩm chiếm đều chơi, thứ gì tha sanh đoạn sanh tốc sanh quá sanh nữ sanh vô sanh tụ tử vô tử gì là miễn chết, là Phật A Di Đà trước hết. Trước đây thì gọi của Đức Phật làm sao các nghĩa được giáo lý của Đức Phật Ca, tướng niệm xứ tướng tinh cần tướng nghĩa tốt vũ căn vũ lực thất bồ đề bài bát chánh đạo hạnh. Đức Phật Ca dạy không đủ để cho mình tu 2 năm, mà hiện giờ giáo lý đó còn truyền, đệ tử Phật Ca còn truyền đặt đây cũng nói em như vậy, mà tại sao lại mình không chịu tu? Nội đây có ai thấy về thân phật tịch chưa? Nội đây chúng ta là đệ tử phật ca có mấy người thấy là tập thọ thiện khổ chưa? Nội đây có ai thấy rằng là tâm là vô thường chưa? Nội đây có thầy nào thiền định để thấy rằng là pháp là vô ngã chưa? Thế thì nội cái đề tài quá thanh bất tịnh, quá thọ thiện khổ, quá thất vô thường, quá pháp vô ngã của Phật Thích Ca nói ở đây, เส้นที่ขอยก็บอกกีดาเยี่ยมกันรักสัตย์ใหญ่เยี่ยมกับแบ่งเพื่อนๆผมด้วยมีพักยิ่งใหญ่จะดูคนละพักอีกแค่เด็กจุดเดียวชุดยาตุ้มไปชุดกว่าใจอันเป็นอันยิ่งชุดโบกันกูดันทั้งคนในวันบัดจะดับวันยืนในตั้งพักตั้งหลายแต่ก็แค่ดีก็พักผมมาที่กันยิ่งมาอันใดมันทำก็ได้แล้วมันตายไปข้างหน้าเห็นแก่ลอยดังเอาบางทีด่าอาเกลเต้นเอาเมื่อไหร่แล้วเด็กมันจับแล้วเอาเอาเยอะครับย่อใหญ่ที่นั่นแม่มันเด็กเด็กเจอไม่แก่มันจับแล้วบางทีด่าหลายทุกตอนเยาวีน้องบางทีการใหญ่ได้แต่มันเขาก็ตัดขาดก็เลยเบียดแล้วก็โคตรเด็กหลายที่อาหารหนักแค่อย่างที่ก่อนพิษยาวจะเอาที่กันเย็นแย่กับเกลตันโดนหลังแก่เจ็บหลังท้องยี่ยมต้องบุกมาทำหลังเวียนต้องคิดแล้วไอ้มาต้มแซ่บแต่ไอ้คนที่กล้ามาต้มหอมหลังเวียนมาให้มันมันดอกทั้งชั้นทั้งชั้นเหลือมันดอกหลังก้อนหาตัวคนหลังตัวก็เห็นหลังลูกกัดดอกตุ้มไส้ตัวยาวที่หลังหักมาทั้งก้อนหาตัวเจอตัวตุ้มชั้นตัวต่อยาตัวหลังตุ้มไส้หลังตุ้มกัดkhông đem lại kết quả mà muốn có kết quả là phải thấy thân bất tịnh họ thì khổ tâm vô thường pháp vô ngã và ngã tướng nhờ tướng tướng sanh tướng thọ nhờ tướng đều là vô ngã đều là vô thường đều là khổ đều là bất tịnh mà mình không hiểu là gì mình giáo biết đó là giáo biết gọi là giáo giáo môn đó. Nghĩa là nói văn được, văn nói người ta nghe được, tư được, suy nghĩ được, và tu được. Mà mình không chịu tu. Rồi mình đi lấy cái thứ gọi là mặt tâm đó, không hề có chịu được, mà mình tu vô đó. Tất nhiên là mình không phải là đời của sức cả. Còn mình là cái người mà ở đây mà bằng cha mình không nhớ, lời bằng cha dạy mình không nhớ, mình không học, mình không hành, mình chết. Mà mình nghe cái ông Phật ở tại đây là họ sống sát tâm thầm đó cứ kêu như điều ông chờ tới cái ngày chết là ông lại ông rước cho tới mỗi con ruồi con nhẫn con trùng con dế ông cũng rước luôn một sự sai lầm vô cùng vô cùng sai lầm rước luôn cả con cái con vật tổng tiêu dành đại các chi mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhiễm ư túc hạ tán kèn nguyện giữ cho thời sanh tịnh độ từ giờ dần buổi sáng cho tới chiều tất cả chúng sanh thằng nào con nào loài gì giữ mạng loài này còn mà nếu không ta bước ta ngủ rồi ta bước trên giường mà lỡ có nào có chết gì đó thì mất mạng các người đang chịu đấy. Ta chỉ có ý niệm là nếu mà ta lỡ ta đập các người chết, ta dập đập các người chết, ta làm gì các người chết, thì ta nguyện cho người sanh tịnh độ. Thế thì mình có đập con gì chết, mình có giết mạng con gì chết, ta quật con mũi, mình đập chết. Mình nguyện cho nó cầu sanh tịnh độ, thế là xong, có bao nhiêu đạo các chàng đó rất hết. Như vậy nghĩa là sao? Khi ngồi giáo lý như vậy, cái phương pháp tu tập như vậy, có phải chân lý không? Đấy tôi nói các thầy, các quý đệ, để ý thì lớn lên là mới suy nhận đấy thầy. Tụi tôi đã từng học vậy. Cho nên á, tôi muốn nói, mấy anh em học các nhìn cái đời đang mình học là mình phải có văn tư tu. Chứ còn bạch không á, mình dẫm đạp theo những thứ sắp dở, gọi là kinh điển, kinh của Phật có. Nhưng mà kinh là phải kế lý. Nó có thể kinh kế là phải kế lý. Ngoài kinh kế cơ, kế cơ là kinh nói đơn giản để cho người ta. Người ta có thể lương vào. Cái bước thứ nhất, bước thứ hai để người ta leo lên lầu. Thứ năm chục, trong, năm thứ năm chục, năm thứ năm chục. Còn cái nắp mọc nó ngày bắt ba lần ra là cái thứ kinh đó là kinh khế cơ Ngoài ra bây giờ đó, trong cái đại bản Trung Quốc đã xác định tỷ số 98%. Chúng ta tìm không gặp, không gặp kinh thiệt của Phật đâu. 90%, 95% chúng ta dễ như tìm gặp kinh thiệt của Phật. Do vậy mà chúng ta học sai nhiều lắm, học những cái không cần học của những người khác biết. Người ta biết thuê cũng có, người ta biết là ta làm công, ta làm quan, làm quyền, biết cho vua chúa cũng có. Bao nhiêu cái thời kinh mà gọi là sám hối ở trong đạo ta đấy, đều là quốc sư, đều là thừa tướng biết, biết bớt cho vua. Gọi là huyết quốc để cái tiền này không được. Nhưng mà mình là tu sĩ, vua cấp chúa cho mình ở, một lòng mình phải biết cái gì không có lợi cho cái chế độ của nhà vua, thì nhà vua mới cho mình cái chức tước là quốc sư, mới cho chùa mình ở, mới được tận dụng, mình phải có kinh tế dồi dào phong phú. Cho nên là cái bộ học danh bản sách mà tụi tôi lại tất cả đây là của Cam Lộ Pháp Sư, là cái tổng diện bộ lương và bản sách là của Cam Giáo Chí Công Hoàng Thượng diện diễn bước trời để vui luôn. Cho nên cái bộ mà từ bi thiết sắc cũng là những bước trong một cái giai đoạn đó, giai đoạn đó đều là kinh người ta biết. Mà mấy cái bộ đó lẽ là không được gọi là kinh, nhưng mà mình gọi là kinh từ bi thiết sắc là một cái sai. Từ bi thiết sắc là từ bi thiết sắc pháp, là cái pháp sám hối, cái kiểu do nước từ bi, do người đó tác giả đã viết, tác giả đã viết, chứ cái đó không được gọi là kinh. Lương Hoàng Sám Pháp là cái pháp sám hối của Lương Giáo Đề, do cái giáo võ, cái giáo về Chí Công viết, Chí Công Hoàng đã viết. Vậy mà mình cũng gọi là kinh Lương Hoàng Sám, sám hối theo kinh Lương Hoàng Sám. Ví dụ vậy là nội đó là mình đã sẽ bẻ không phải cái của mình mà mình gọi là cái của Phật, không phải cái của lỗ tổ thiệt mà mình vẫn cứ quý bao, mình cứ học theo, mình làm theo. Do vậy cho nên khi việc học tu của chúng ta, tôi cũng nói là các thầy tuổi trẻ, các thầy còn đủ trí tuệ để nghiên cứu. Cái đạo Phật ta tu là phải có giác ngộ, tu phải có những tất cả cái đó ra đều không phải. Một vị Phật có thể có một quả nước, một vị Phật không có thể có cái kinh ngã sân hữu lớn bằng một quả nước. Thí dụ như quả nước được làm của Đức Phật cái gì đã, thậm chí mười phương quả nước thì Phật còn mỗi một Phật còn có một quả nước mà ngồi trên quả nước mình mà lè lưỡi dòng dài mà tá thán á. Cái đó là các vị ngựa lớn, là các vị suy ngẫm. Một ông Phật mà vợ là chủ một quả nước là giống như vua rồi. Mà cõi nước đó thì phải có cái cột chấm cột mốc, phải có đạo kinh đạo đặt gì đó để làm cột mốc, để làm biên giới. Mà mỗi đức Phật mà có cõi nước là cứ việc là phải có lính trang, rồi phải có người cảnh cột mốc, rồi phải có đấu tranh, rồi thỉnh thoảng là phải có nhặt lên, chứ không có người làm được lắm đâu. Hãy cả hãy có năng là có lắm đâu. Cho nên là tiểu mà hàng hà so sánh như Phật các vị thì quốc sức quật được cái tước đó. Nó bị tôi vậy, tôi ngồi tôi cười thôi à. Cười thôi, cái tiếng nói như vậy thì mỗi ông một nước như vậy thì làm sao mà mình yên được. Cái mặt đất của mình đây nè, Nam Châu rồi nè, nó có mấy trăm nước. Mấy trăm nước có cờ trên thế giới mình biết đó, dưới sự điều hành của Liên Hợp Quốc đó. Mà dập dạo quá, không có năm nào, không có tháng nào, có lúc nào không có dập. Thế thì hàng hà sao số chi Phật, mỗi một chi Phật có một cõi nước thì làm sao không có dập. Mà cái cõi nước đó, nếu mà cõi nước đó là Phật không thì cái đó không phải là quốc độ Phật. Phật không có cái đất nước nào mà toàn là Phật. Bởi vì chi Phật là giác giả, và giác giả là Phật có mê giả. Cái người đó mới có cái trình độ giác ngộ để độ cho người chưa giác ngộ. thì cái thế giới mà phải đa số người không giác ngộ, chưa giác ngộ, mà có một người giác ngộ thì người đó mới gọi là giác giả, người đó mới làm thầy, mới dạy lại cho những người mê. Còn hàng ngàn đa số như Phật rồi có nước mình, vậy là có nước mình là Phật không hay sao? Mà nếu một quả nước đó toàn là Phật không thì không phải là nước Phật. Mà còn quả nước đó mà còn sân mê thì nó cũng sẽ thành ra giống như cái quả nước mà mình gọi là ta bà, cái thế giới mình đang ở đây. Nghĩa là một cái Phật ca còn bao nhiêu triệu người để tới Phật ca, nó chưa mẹ, nó chưa giác, nó chưa giác ngộ, thì nó là còn bà bố. Mà còn bà bố thì cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, là chết hạ, là đàn áp, là chức quýt lẫn nhau. Do vậy cho nên là mỗi Đức Phật là ngồi đi có nước mình mà khen ngợi gì đó. Hồi xưa tôi đọc đó là danh chúc tôi, xong tôi trâu giống như mấy tay học đi chứ bộ. Nhưng mà sau mấy mươi năm vừa tu tập, vừa thiền định, vừa gặp ra, tôi thấy mình phải lọc bỏ cái đó chứ không là không có được. Nói như vậy là người ta nghe rồi người ta cũng không có được nhà cải thiện đâu. Chẳng qua là ta qua đường đạo tưởng là tưởng tượng vậy thôi. Chứ cái đó không phải thực lý, ta nghe ta không có lợi. Còn bản thân mình bằng lòng nói cái bài bạc vậy cho người khác nghe, tất nhiên là mình cũng có trí tuệ gì, cho nên mình cũng đau khổ. Đó, vấn đề niệm Phật là vậy, vấn đề thì chú là vậy, vấn đề tu tập là vậy. Vấn đề đó, nói tới đó là nói tới chuyện ngã và ngã sở hữu. Đức Phật còn có một cõi nước là cõi nước đó là ngã sở hữu của Đức Phật đó. Mà Đức Phật thấy mình là bản ngã và cái tài sản của mình là cái sở hữu của bản ngã này là không phải là Phật rồi. Thì cái ông ở cõi đó là sao, là chủ của, thì gọi là giáo chủ của cái cõi Phật nào được. Do vậy mà hôm qua có một Phật tử ở ngoài Hà Tĩnh hỏi tôi một câu, hỏi chứ bây giờ đọc sách của tôi rồi thấy là nó có một tình độ phải học tình độ như thế nào, cái chữ tình độ không có chuyện gì phải đọc vào. Nhưng mà cái chữ tịnh độ của Đạo Phật là phải tùy kỳ tâm tịnh, tập Phật độ tịnh, cái dục tịnh, Phật độ, tiên tịnh, kỳ tâm. Cái tâm này tịnh trước rồi mới có cái cõi, cõi tịnh, tịnh độ ở bên ngoài. Cái cõi độ, cái cõi tịnh độ lúc đó mình vẫn chưa kiếm lập được, thì cái tịnh độ bên ngoài không bao giờ có. Thế thì ông hỏi tôi cái giờ là đổi bị mất rồi. Là tiên đại đa số là ta sẽ phải đi làm rất trời, mà nhất là cái mùa này nè, cái mùa đi hành hương chùa Hương đó nè, đi ngang cái suối suối Yến đó, rồi cái Yến Quỷ đó, để Phật rất trời cả lúa cả lưng, cứ gặp nhau đi nhau mới chuột nằm gặp nhẹ a đi à, ta đi à, mà có gì giống vậy đó. Ông đó hỏi tôi về tiên đại đa số vậy, ta tu nên niệm Phật vậy đó. Nếu mà đọc sách mới sách của mày nghe là làm như vậy, tôi như vậy thì như vậy chẳng lẽ người ta không tập dưỡng gì sao? Tập sao lại gần như là 99% hay là thậm chí gần như 100% không chừng 95-97-99% tôi tập vậy sao? Ông đã hỏi tôi vậy. Tôi nói này tôi nói cho ông đạo hữu mình nghe, đạo Phật ngoài là mặt ra nói chung trên thế giới này có bao nhiêu cái tôn giáo, nói chung là tôn giáo, mà trong đó Phật giáo cũng kể là một tôn giáo. Mà tôn giáo là nghe đối với đường lối của Liên Hợp Quốc nên đều là phải tôn trọng, tôn trọng dân chủ, tôn trọng dân quyền, dân trí, dân sách, dân chủ được tôn trọng hết, trong đó kể cả tôn trọng tự do tín ngưỡng. Cho nên cái chuyện mà các tôn giáo nói chung đạo Phật mình nói riêng không được nói cái gì của người khác xấu tốt kẹp tiền phải quấy sai hay đúng. Vì vậy cho nên tôi trả lời cho nó hảo, cho mình phải biết là vấn đề tôn giáo này, vấn đề kinh tế thị trường và đời giờ gọi là WTO. Bao nhiêu mát, bao nhiêu hãng, bao nhiêu là thương hiệu, ai cũng có quyền đăng ký, ai cũng có quyền nói là sản phẩm của mình là ngon, là đậm, là quý, là tốt, là bổ, là dưỡng, là gì đó vân vân rồi vân. Nhưng mà những người mà có khả năng sản xuất, người ta đủ thứ kiểu kiểu để người ta lựa cái sản phẩm nào mình thích. Chẳng hạn như nước Mỹ chấp nhận kinh tế thị trường ai cũng bán được hết, nước Mỹ đều mua nhận hết không kỳ thị. Nhưng mà ta có những cái đặc biệt, tôi đưa vô bên tôi rồi, ta thử qua cái, ta biết cái chất lượng nó phải về cái món gì, nó đặc biệt chỗ nào, ta cập nhật, ta cập lấy. Thế thì kinh tế thị trường thì chỉ có cách đó. Mình biết cái nào là ngon, cái nào là sập, cái nào là bổ, là mình mua. Cái nhãn hiệu đó mình mua mình thích. Còn cái mà mình lấy nó mà không tin, mình biết nó là có chất độc hại, hoặc là nó không ngon, hoặc là ăn vô nó chết, thì những cái đó mình không mua, mình không nhận, mình không lấy. Chứ còn bây giờ bà bảo tôi nói cái nào là đúng, còn cái nào là không đúng, rồi bảo tôi nói là người ta lại là câu đó gì là người ta tặng hết hay sao, cái đó tôi không nói. Ê, thì kinh tế thị trường không chê của người khác. Cái người mà mua sắm họ dùng phải tự chọn, tự chọn cái hàng hóa của mình để mà mua, để mà mình chọn. Cho nên tôi nói cái đó luôn luôn, tôi nói là các bạn ở đây cũng vậy, chúng ta đang tu học đây là chúng ta cũng như là cái người vừa là cái bằng mua hàng, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, chúng ta là khách hàng đối với các tôn giáo, đối với các chức, đối với các nghề nghiệp, chúng ta khôn ngoan theo lẽ tùy ý mà lựa chọn. Chúng ta có quyền mà chúng ta là thượng đế đấy, nhưng mà thượng đế là có quyền lựa chọn thôi. Kinh tế thị trường mình có quyền lựa chọn, tất cả tôn giáo cũng không riêng về Phật giáo, mình cũng mình có quyền lựa chọn. Do vậy cho nên là nói cái nào đúng mình không thể nói, cũng không làm gì tới cái sai. Tuy nhiên là văn tới tu đó là cái mực trước mà Đức Phật dạy để cho người tu sĩ Phật giáo lấy cái đó là cái quy quy, tức là cái quay để quay lấy vòng tròn đó, cố là cái để lấy vòng vuông, lấy cái gân tư tu đó là cái quy cũ để mình đo, để mình nhận thức cái lý. Cho nên anh em bây giờ nó tuổi trẻ lắm, nên để cái đó. Cái nào nó cũ quá, mà nhất là của người ta sáng tác, mà sáng tác thì người ta muốn viết ra ta viết, chẳng hạn như Kim Dung anh viết là chuyện ở đây quá trời quá đổi, quá trời quá đổi, người ta ta mua một tỷ để ta làm viên đấy. Còn như đây như trong Phật giáo mình là có cái nhà nhất kiểu nhất là cái bộ là tiền thiên là mất tay lắm đó, một cái du ký đó, thì mình cũng có quyền chọn nè.